duyên lành được gặp gỡ, được tái ngộ trong tâm thức của mọi người. Muốn tu học, muốn hướng về con đường giải thoát, và thấy cái cơ thể của chúng ta tạm bợ này, xác thân phàm tục, giới hạn trong định luật sinh lão bệnh tử rõ rệt. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát. Hiện tại chúng ta trú ngụ quen trong cái tiểu thiên địa này, và chúng ta muốn cất bước ra đi. Một bước ra đi một dặm dài, phải có một cái ý chí dũng mãnh vun bồi, tự lực căng sanh. Ra đi đi đâu? Bỏ xác này đi đâu? Nhưng mà trước sau các bạn cũng phải bỏ xác để đi, rồi sẽ đi đâu? Chưa biết. Tử thần lúc nào cũng có thể hăm dọa các bạn được. Vì định luật sanh lão bệnh tử luôn luôn chúng ta phải bước qua và để tiến qua. Thì chúng ta đi đâu? Thì chúng ta dồn cả bầu trời, thế giới tốt đẹp đều có sự sắp đặt an vị rõ ràng. Không có chỗ nào không có sự sắp đặt. Sanh trụ hoại diệt tiên hoa hồi sinh đều có sự sắp đặt. Khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý của sự sắp đặt này, chúng ta thấy rằng có vị trí. Chúng ta đi đâu? Đi trở lại với vị trí sẵn có của chúng ta, là sự thanh tịnh trong nội tâm. Chúng ta tin Chúa. Tại sao chúng ta phải tin Chúa? Chúa là đấng tạo hóa, Thượng Đế là đấng tạo hóa, là cai quản tất cả càn khôn vũ trụ, mà để phát ra những cái khoa học huyền bí tinh vi nhất để an trợ cho nhân sinh học hỏi để tiến hóa. Các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó đặt câu hỏi, thúc đẩy các bạn và đẩy lui các bạn trở về sự thanh tịnh sẵn có của các bạn. Sau khi đấu tranh tâm tối ngu muội động loạn rồi, con phải lui về sự thanh tịnh để học nhận học hòa, chấp nhận để tiến hóa. Chúng ta xem ở trong rừng cây cối cũng vậy, nó có hột giống phấn đấu chôn nó dưới đất, chôn nó dưới bùn, nhưng mà nó cũng có thức hồi sinh để nó tiến hóa, vươn lên thành cây, thành hoa, thành nhụy, thành hột giống, để lưu lại đời đời trong cơ duyên tiến hóa cho những phần tâm linh điển quang. Hỏi chứ cũng có lấy cái gì lớn? Nếu chúng ta đẩy kín nó lại không bao giờ lớn được. Nó nhờ thanh khí điển đâu, cái tia sáng hồi sinh của nó đâu? Từ tam giới để chuyển hóa cho nó. Thiên địa nhân đã cộng tác nó mới có sức hồi sinh tiến hóa vô cùng. Nó không nói tôi tự tiến, không phải bao giờ nó nói tôi tự tiến được. Đất không có, thanh khí không có, ánh nắng không có, nóng lạnh không có, làm sao nó tiến? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động. Đầy đủ mọi trạng thái đó, ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng đâu? Không, cái trí các bạn càng ngày càng khô. Do sự nhồi quả kích động đó các bạn mới thấy rằng cái cơ thể này tôi quý nó lắm. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh. Kể cả tình dục siêu việt, tôi thấy chú cha tôi hay lắm, tôi chịu đựng giỏi lắm. Nhưng mà phút nào rồi tôi cũng phải tiêu tan, tàn tạ, yếu ớt, không chủ trị nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên. Để chi? Để cho tôi tiến qua. Ngày hôm nay chúng ta không có sự kích động và phản động, chúng ta đâu có trưởng thành trong thanh tịnh. Mỗi người có một trình độ thanh tịnh. Tôi biết, tôi hiểu, tôi làm, đó là thanh tịnh. Nếu các bạn không biết, không hiểu, không làm, các bạn đâu có thanh tịnh. Làm biếng nhất không đi làm việc cho xã hội cũng phải lo tắm rửa, cơm nước hai buổi, đó là việc làm đó bạn. Là việc làm đó để bạn thức. Thức cái gì? thức cái trật tự của càn khôn vũ trụ, thức cái hạnh hy sinh của vạn vật, sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà ở. Sự tiến hóa vô cùng của vạn vật, cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình, sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta. Ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đè đầu người khác, ta khổ thẹn. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự lo tu, lo sửa, thấy phần trì trệ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì chúng ta cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với các giới. Sự sống của chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng, rất rõ ràng. Mà phần nào ngự trị, phần sáng suốt đang điều khiển cơ thể này. Xa mấy tiếng đồng hồ, tôi kêu nó một tiếng, nó phải lái xe đến đây để chi? Để nó học, học cái gì? Học như sự sáng suốt để nó thấy nó, và nó chọn con đường cho nó tự đi, chứ không có lệ thuộc và không có xách động bởi người khác được. Cái gì tôi có là người ta có thì tôi mới sử dụng khả năng của tôi. Còn tôi thấy tôi có, tôi không có mà người ta có, cái đó tôi còn tâm tối. Mà tôi lui về thanh tịnh rồi, tôi thấy tôi có như mọi người có. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn đừng hít vô thở ra, đây là các bạn đang có đây. Rồi cái ông kia thông minh cho cách mấy đi nữa, ông cũng hít vô thở ra như bạn. Tương hành phục vụ tiến hóa, mình mới thấy Đấng Cha Trời đã phục vụ chúng sanh, không dời giấc nào bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì? Phải quy không không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành đã động loạn tự đắc, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắp đắp trên mình bạn chứ đâu. Các bạn thấy không? Cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luồng điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật và con vật mà nó còn chưa chịu thua nhau, mà huống hi con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ tới tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật đồng thanh tương ứng, đập khi tương cầu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, ôm lấy nhau để chống lại những trận bão bùng nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác, thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn triền miên, việc này việc kia việc nọ, huynh đệ tỷ muội tình yêu đủ chuyện hết, nó sách động nó làm cho các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm và không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế kẹt không thoát ra được. Rồi muốn mưu cầu, tôi muốn gặp ông Phật coi được, ông nói tôi sao, ông tiên ông nói tôi sao, ông thánh ông nói tôi sao. Mà tôi quên nghĩ rằng ông Phật, ông tiên, ông thánh trước kia cũng là sát phàm tiến hóa tới đó. Qua cơn ngồi nhồi quả, qua cơn khổ Ngài mới thức tâm và giải thoát, rồi thấy được Ngài là bất diệt. Thì tôi trong tôi có sự bất diệt không? Tôi có cái hồn, hồn tôi bất diệt. Chỉ tôi là người giết tôi chứ chẳng ai giết tôi được. Hỏi sao ông đó, ông lấy già, ông đâm ông chết mà ông nói ông giết tôi. Tôi không có chặt họ, không có giết tôi. Đấy không? Nhưng mà có nhiều cách chết. Chết theo thiên ý, và chết vì phàm tục. Phàm tục là mình nuôi trượt, khi không mình giấy động, chửi mắng thiên hạ. Rồi một ngày đó nào đó tự mình đảo điên, tự sát cũng có nữa. Có người chết theo thiên ý, hy sinh vì đại chúng, trong cái chết đó để thức hồn mọi người. Cũng như Jesus Christ đã chết, chết để thức hồn cho tất cả những tâm linh còn mê muội tại thế. Vì người làm điều tốt đem lại sự bằng an cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn giết Ngài trên thập tử giá. Chúng ta thấy cái hy sinh của thiên ý. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm. Một học viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nọ. Nhưng mà chúng ta phải trở về lượm lại cái vốn của chúng ta là cái thức. Cái thức của chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thức. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối và không có bao giờ tiến được. Hỏi cho rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vị tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi kim cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lâm chung. Tôi thấy rõ tất cả đã vì tôi. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đây. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, phải biết giàu lòng tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa. Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, mà chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta, chúng ta còn cảm thấy đau khổ, huống hồ gì giữa con người giết con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật. Nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt, chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đây? Tôi tìm con đường để trở về với tôi, biết rõ tôi là ai, đến đây là làm gì, rồi sẽ về đâu. Mà tại sao tôi không thấy? Tôi thiếu thanh tịnh. Thì tôi gặp được cái pháp khứ trượt lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ cảnh bình minh, chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên khứ trượt là đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn dày công làm cho chính bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu đi tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Phật thì mất Chúa mất Phật. Mà sửa mình thức giác để thanh lọc sạch sẽ, để đón Chúa đón Phật mới là đúng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự việc của trần gian này, mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tâm bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự trung tâm mới có sự tiến hóa. Các bạn dùng trong cái cây đó, nó không có trung tâm làm sao nó tiến hóa. Trung tâm đó hút cái thanh khí điển cả cả có ba giới thiên địa nhân càn khôn vũ trụ, nó mới có cơ hội tiến hóa. Mà trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt thì không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy không? Không có thể một chiều được, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Hợp ta hợp người, hợp thiên giới, nên mới có cơ hội tiến hóa. Cái ngày hôm nay chúng ta có căn nhà, do sự đồng lòng của các bạn hướng thượng, mới thấy rõ chúng ta sẽ có một con đường triền miên tiến hóa. Rồi hướng hạ chúng ta dòm thấy có thân xác, hướng ngoại chúng ta thấy còn nhiều người bơ vơ. Thấy chưa? Cái nguyên lý của thiên địa nhân, cho nên chúng ta đồng lòng làm một nơi để cho mọi người có cơ hội tu tịnh và tự thức, tự tu. Đó là lầm thành, trở về với sự thành thật, kính mến, thương yêu, giúp đỡ, xây dựng của mọi người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tề tụ nơi đây để học hỏi về đạo tâm, về điển giới. Mọi người đều có tâm hết, mà không chưa tận dụng lấy cái tâm mình, cứ sợ người này trách người kia quá. Kỳ thật tâm chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta cảm thấy động, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì thấy đi đâu cũng không có cái gì mà quan trọng hết. Sanh tử luân hồi cũng không có nghĩa lý gì đối với chúng ta hết. Chết cũng được mà sống cũng được, cái gì nó cũng là ghi chép trong cái sử tiến tâm của tâm linh. Càng nghiền ngẫm, càng xem thể xác của các bạn, càng thấy định luật của cả càn khôn vũ trụ đã và đang an bài. Các bạn thấy rõ ràng. Các bạn có mắt mũi tai miệng. Mắt mũi tai miệng của bạn nó dẫn bạn, dẫn cái thể xác của bạn, nó lôi cuốn các bạn. Bạn nhìn thấy sắc đẹp ở bên ngoài, bạn tưởng quý báu lắm sao. Càng tưởng nó là quý báu thì càng bị lôi cuốn, mà càng lui về trong thanh tịnh thì các bạn thấy nó như nhau. Sơn phết ở bên ngoài tạm thôi, chứ kỳ thật bên trong là trắng. Cho nên chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta mới thấy rõ ta là ai, phải làm gì, nhiệm vụ của ta là cái gì, phải tiến hóa bằng cách nào. Cho nên mỗi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình, là cái khả năng của chính mình, thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng. Dồn con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú nữa, nhưng mà chúng ta hướng thiện, để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ, để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càn khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhọc, thù hận tranh đấu, cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng ở chỗ đó. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi, chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái khuôn viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ, thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhiều người nói mà không hiểu thanh khí của trời Phật đó, chúng ta đang hít vô đó, chúng ta ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên. Thanh khí điển chuyển xuống thế gian, chúng ta cảm ứng đó, chúng ta hít vô đó, là đồng thanh tương ứng đó. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đồng khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng. Để chi? Để tiến qua. Ăn vô, các bạn ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư, để trở về làm việc đó. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi tự đắc nói cái của này của tôi, của cái của anh, đạo này đạo của tôi, đạo kia đạo của anh, cái đó nó trật rồi. Có một đạo trời mà thôi. Ông trời là lớn nhất, có một đạo thôi. Nếu biết được đạo nào cũng là một cái thôi. Đạo nào cũng đi tới mục đích để giải thoát, chứ không có sự tranh chấp và giết chóc. Cho nên chúng ta phải thấy rõ phận sự chúng ta là tự tu tự tiến, phải khai mở cái khả năng sẵn có của chính mình. Trong cơ tạng có các bạn có tim gan tỳ phế thận, là có kim mộc thủy hỏa thổ, có kẹt có thông ở trong đó. Hỏi thế tôi làm gì mà sánh bằng vũ trụ? Cặp mắt các bạn nhúc nhích đó là do cái gì mà các bạn nhúc nhích? Có phải điển không? Mà chớp một cái trí các bạn hiểu, có phải điển không? Mà cái điển đó đâu? Liên hệ cái càn khôn vũ trụ. Rồi sự sanh tồn hít thở đi đứng này do đâu? Do cấu trúc của ngoại giới các bạn mới có trong cái nội thức, chứ đâu phải tự nhiên các bạn có đâu. Cho nên chúng ta không nên tự đắc và ôm lấy sự tâm tối, càng ngày càng tâm tối thêm, rồi tự chôn vùi tâm lẫn thân của chính chúng ta, và không có bao giờ tiến được. Cho nên cứ phần phương thức tu học nào mà khứ trượt lưu thanh được đó, thì các bạn nên học. Còn cái phương thức nào mà đem sự buồn bực hận thù cho bạn đó, thì các bạn từ nó đi, trôi nó đi, bỏ nó đi, để các bạn trở về với sự thanh tịnh sẵn có của các bạn. Các bạn mới truy tầm được hạnh phúc và chân lý. Còn ôm hận thù mãi, các bạn không có bao giờ truy tầm được hạnh phúc và chân lý. Hạnh phúc và chân lý là trong tâm các bạn sẽ được nhẹ nhàng, sẽ được cởi mở, sẽ được thăng hoa, thương yêu thật sự, trong sáng suốt, chứ phải thương yêu trong sự ngu muội tạm bỡ. Thương yêu tất cả. Chúng ta thấy cọng cỏ cũng đang tiến hoa, cây hoa kia nó đang dâng trời. Nó yếu ớt hơn ta nhiều, nhưng mà nó vẫn vươn lên, nó kết nhị thành hoa, để nó phóng hương thơm, tỏa sự thanh sạch, để cống hiến cho càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta có trung tâm bộ đầu, tại sao chúng ta không biết làm pháp luân thường chuyển, để nó trụ hóa phần thanh điển trên bộ đầu của chúng ta, và chúng ta cống hiến phần thanh quang đó cho tam giới hiện hành, để cho không khí lành hỗ trợ cho người tu được càng ngày càng tiến hóa nhiều hơn, được giải thoát nhiều hơn, được sống cái cảnh đời đời thay vì ôm cái thể xác tạm bợ. Cho nên chúng ta hiểu nơi nào tạm, nơi nào thật, nơi nào bất diệt. Hồn chúng ta là bất diệt. Đó, ý lành các bạn hồi nãy giờ nghe tôi nói chuyện đó, cái ý lành đó nó bất diệt. Ai cắt đứt ý lành của các bạn? Mà các bạn thể hiện bằng tay chân thì người ta có thể chặn đứng các bạn, nhưng mà ý lành của các bạn ai có thể cắt đứt được? Chúng ta hướng thiện mới thật sự. Chúng ta không khác gì một bông hoa dâng trời, bằng một ý chí vô cùng bất diệt tiến hóa rõ ràng, một hoa sen thanh sạch, không nên nhiễm trần nữa và tạo thành tâm tối và không thoát được. Cho nên đường đi rõ rệt, một bước ra đi là một dặm dài. Phong ba bão táp nó rất nhiều, khi các bạn ra đi thì gặp phong ba bão táp, mà tới ngày hôm nay vẫn gặp phong ba bão táp. Các bạn luân hồi lại thế gian làm con người là một dặm dài rồi. Các bạn thấy tôi nhập xác tôi làm con người tưởng tôi sướng, đâu có sướng, khổ lắm các bạn ơi. 24/24 con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở, mà để thức cái hồn trở về với căn bản chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi để tiến hóa không ngừng nghỉ, chứ không phải các bạn sung sướng đâu. Chúng ta không phải sung sướng đâu. Chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ. Duyên nghiệp vợ chồng cũng là vay trả, cha con cũng là vay trả, tất cả nằm trong định luật vay trả để tiến hóa, không ai hơn ai hết. Thọ nghiệp phải giải nghiệp, chứ không ai chung vô giúp giải cái nghiệp tâm chúng ta. Mỗi người ngồi đây đều có cái nghiệp tâm, cái nghiệp phản trắc của chính mình. Bất chấp tưởng ta là hay, đó là phản trắc. Phản trắc thì bây giờ mình che lấp cái sự sáng suốt, thì bị ai là người tháo gỡ? Chính mình phải tháo gỡ. Cho nên ngộ pháp tu phải hướng thượng để tháo gỡ, còn không tháo gỡ là bị kẹt. Cho nên khổ là gì? Khổ là nghiệp. Các bạn tuổi trẻ thường gặp cái khổ ghê lắm, cái khổ của trường đời. Khi mà các gặp khổ, các bạn nhớ đây là nghiệp. Bây giờ tôi phải làm sao truy tầm cái khổ này do đâu đến? Chính do bạn đã tạo cho bạn mà thôi. Nhưng mà không thấy. Sự xiềng xích này là chính mình đã xiềng mình mà mình không hay. Nhưng tôi nói các người ở thế gian có duyên nghiệp đến, rồi có vợ có chồng, rồi đẻ con ra, rồi nó xiềng xích một bước không ly, khổ vô cùng mà không hay. Cho nên càng tu càng thấy trọng trách của chính mình. Mình là học viên cái càng không vũ trụ, tới đây phải ngoan ngoãn học bài và trả bài mới tiến qua được. Cho nên một bước ra đi một dặm dài là dài lắm các bạn ơi. Nó thử thách các bạn triền miên đến giờ phút lâm chung, sẽ mang nghiệp thân đau từ sớ thịt để cái hồn nó càng ngày càng thức càng trụ. Càng đau các bạn càng thức tâm, càng sung sướng thì các bạn tự đầy cái hồn. Mà càng khổ các bạn thấy càng cái hồn càng thức, thấy đời càng giả, không có sự thật, thì các bạn mới tiến nhanh. Còn nếu mà nó sung sướng, các bạn đâu có tiến được, không tiến được. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn. Cho nên trong kinh người ta nói Phật, Phật nhất xích mà ma nhất trượng ở chỗ đó. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn, nó bày đủ chuyện lũng bại tình dục, phá hoại cơ tạng của Thượng Đế đã ân ban. Một cấu trúc tươi đẹp như thế này mà lũng bại, càng ngày càng già yếu, càng sân si, càng buồn tủi, không phát triển nổi. Khi các bạn hiểu được cái này, các bạn mới gom cái tinh khí thần của các bạn lập cái vốn. Tinh khí thần của các bạn đầy đủ thì lúc nào các bạn cũng thảnh thơi và dư thừa để hỗ trợ cho người khác. Hạnh bổ thí sẽ tràn đầy trong tâm thức các bạn. Mà các bạn hủy hoại về tinh khí thần càng ngày càng nhiều, tình dục càng ngày càng nhiều, thì cơ thể các bạn không bao giờ yên. Rồi sẽ bị lệ thuộc. Lệ thuộc bởi ngoại cảnh, ai nói gì mình nghe nấy, hết tự chủ rồi. Vì mình tinh khí thần không có, xe không xăng mà, họ đẩy đâu mình lái đó, hư rồi. Cho nên người tu quan trọng là tinh khí thần. Bồi dưỡng giữ được tinh khí thần thì lúc nào chúng ta cũng thân tâm an lạc. Dù cho các bạn ăn một ngày một buổi, tinh khí thần các bạn đầy đủ, lúc nào mặt mày cũng vui tươi. Chứ không phải đòi hỏi ăn nhiều các bạn mới được. Ăn nhiều là bệnh nhiều, ăn ít mà hưởng thanh khí điển nhiều mới là trị bệnh cho chính mình và đi tới con đường giải thoát. Cho hỏi thế tại sao những người tu ngồi thiền như vậy mà mặt mày họ tươi tắn hồng hào, mà một người kia ăn bơ ăn sữa, nghe nhạc, đi chơi nhảy đầm cả đêm mà mặt mày cũ rũ? Tại sao? Vì họ phung phí, họ chỉ xài không à, không biết cần kiệm, không biết làm việc cần thiết cho chính họ, mà họ sử dụng những việc không cần thiết quá nhiều, cho nên nguy hại tới cơ tạng và tâm thân, không yên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, biết bắt được cái pháp này, chúng ta thấy thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít thanh khí điển và cống hiến luồng điển thanh tịnh của chúng ta, xuất phát ngay trung tim bờ đầu để thừa tiếp cái pháp luân thường chuyển của từ mẫu ở bên trên chuyển xuống cho chúng ta, hút chúng ta đi lên, chúng ta mới trở về quê xưa chốn cũ được. Chứ chúng ta đâu phải con người cấu trúc tại đây đâu, ở đây không làm gì được hết, ở trên kia sắp đặt cái dưới này mới có. Trong tưởng nó có tưởng, bây giờ các bạn ngồi đó, các bạn tưởng tôi muốn cắt cái nhà tròn này, nó có cái hình tròn các bạn mới làm ra được. Tôi muốn làm cái chén vuông thì vẫn có hình vuông các bạn mới vẽ ra được. Trong tưởng nó có cái tưởng, đó là cái hình bóng đó bất hoại. Mà thế gian có gì thiên đàng có nấy, mà thiên đàng có gì thế gian có nấy, mà chúng sanh đâu có thấy. Thế từ bi là sức mạnh, mà đâu có ai thấy từ bi là sức mạnh. Cái gì kia bằng từ bi? Nếu trời Phật không chuyển tứ quy, không có thanh khí, không có nước non, không có lòng từ bi đó, thì cây cối làm sao có chuyển hóa sanh? Mà chúng ta có cái cảnh an ngự này để nhìn nói cảnh này đẹp, cảnh kia xấu. Thấy rõ chưa? Từ bi là sức mạnh. Sức mạnh đó làm việc ngày đêm và không có than vãn, trong trật tự. Ngày nay các bạn học cái khóa bi chi dũng mới thấy rằng cái từ bi là sức mạnh, cả càn khôn vũ trụ đã và đang từ bi và cứu độ chúng sanh. Còn thú dữ cũng có cơ hội sống, người hiền lương cũng có cơ hội sống. Thấy rõ chưa? Dữ hiền già trẻ yếu mạnh đều chung sống mà không thấy. Cái hạnh từ bi đó của ai? Cái biển yêu đó của ai? Của Thượng Đế, của Đấng Chúa Cha trên trời, đã ân độ chúng sanh rõ ràng. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra tranh chấp. Chứ kỳ thật đâu đó đã an bài hết. Cho nên ở người thế gian thích xem tử vi, coi thử tôi sống bao nhiêu năm, tôi làm ăn khá không, thành bại thế nào, có phải sự an bài ở bên trên không? Nằm trong chỉ tay của các bạn. Nếu các bạn không tu thì các bạn phải theo mấy cái đường hướng đó. Mà nếu các bạn tu hướng thượng rồi thì cái đường hướng đó nó phải cải tiến và rút ngắn con đường tiến qua cho chính bạn. Tại sao cải tiến được cái tử vi? Tử vi là quy định như vậy rồi. Quy định như vậy thì các bạn phải đi ta bà chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các bạn tu, các bạn hướng thượng thì trung tâm của bộ đầu các bạn, cái ý thức của các bạn, ta bà nó thiên cảnh để học đạo, thay vì ta bà trong sự dây động để gây họa, nó cải tiến ở chỗ đó. Cho nên càng tu càng hướng trung tâm bộ đầu, càng đi nhanh hơn, ngắn hơn và rõ rệt hơn. Các bạn thấy với vệ tinh ở trên cao trên trời đó mà nó chụp được cái bảng số xe đó, các bạn thấy chưa? Biết bao nhiêu ngàn dặm không, nhưng mà nó chụp được. Thì trung tâm bộ đầu chúng ta hướng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, hỏi những cái tài liệu gì chúng ta không lẽ không có cơ hội đọc. Nhưng mà chúng ta không muốn thị phi. Chúng ta học để tiến hóa, chứ phải học để đi làm thầy. Chứ ở đây không có ông thầy, có bạn, người đi trước tu nói cho bạn nghe, bạn tu, bạn tiến, bạn nói cho người khác nghe. Đó, chúng ta ở trong tinh thần bình đẳng trao đổi, xây dựng tiến hóa không ngừng nghỉ, không có dự sự tranh chấp sách động vô lý, không có làm điều đó. Cho nên mỗi người phải có quyền trở về với căn bản của chính mình. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định là lắp lại trật tự của các bạn, và để cảm thức các bạn làm gì đây rồi sẽ đi đâu, cái gì là chánh, cái gì là phó, cái gì là lệ thuộc. Đó, chứ nào nào tới giờ nó không có biết lục căn lục trần. Ngày nay tu rồi lần lần mới sẽ biết lục căn lục trần, mình tự chủ và mình điều khiển nó, không để nó điều khiển nữa. Ông chủ tiệm phải đứng ra trách nhiệm, chứ không phải để cho lục căn lục trần trách nhiệm, đẩy với người khác trách nhiệm không được. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta tìm lại căn bản chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, tu tiến sửa đổi những cái cơ cấu mê muội hướng ngoại, và để nó trở về với chánh giác của chính nó, nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với chủ nhân ông, đồng làm việc, ôm một cơ tạng tương đồng với càn khôn vũ trụ, thức hồn và nguyện về quê xưa chốn cũ, càng ngày càng sáng suốt, mới đem sự sáng suốt ra phục vụ cho ba cõi, cũng như Thượng Đế đã và đang làm. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài, và hòa tan trong cái thức đại từ bi, thức bình đẳng, thức cứu độ. Chúng ta thấy rằng chúng ta sống tạm để giúp đời, chứ không sống tạm để hưởng thụ. Không, không phải sống ở đây để hưởng thụ, sống để hy sinh, để giúp đỡ. Hy sinh cái tánh hư tật xấu, hy sinh sự cố chấp ngu muội của chính mình mới giúp đỡ người khác được. Nếu chúng ta ôm sự cố chấp ngu muội là chúng ta tranh chấp một cái không mà không hay. Giết được người đó ư? Không, hồn họ vẫn tiến, không có giết được ai hết, mà chả cứu được ai hết. Chính họ tự cứu thì đúng. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc, chúng ta tu khai mở tứ quan ngũ tạng được rồi thì chỉ đường cho người khác tự họ khai mở tứ quan ngũ tạng, thấy xa hiểu rộng, quan hành trong chân thức của họ mới thấy rõ cái mức tiến vô cùng không ngừng nghỉ sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta còn đi giấy động người khác để làm gì? Chân lý là chân lý không thay đổi. Cho nên các bạn tu về cái phương pháp này, phải nhớ là toàn thân các bạn đang sưởi ấm bằng điển quang của ba cõi. Nếu các bạn không có điển, không bao giờ tiến được, không bao giờ sưởi ấm lòng bạn được, không bao giờ hoạt động được. Đó là điển của ba giới, của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Các bạn có tim, gan, tỳ, phế, thận. Tim thuộc về hỏa, phế thuộc về kim, gan thuộc về mộc, bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy. Đó, mình thấy rõ không? Thấy rõ ràng cái cơ cấu cả càn khôn vũ trụ sắp đặt cấu trúc thành cái cơ thể siêu nhiên này. Nếu các bạn dùng cái kính hiển vi, các bạn dòm lại cơ tạng của các bạn, thế là một cái núi rực dãy đầy sự phức tạp ở trong đó. Mà các bạn nhìn da mặt các bạn cũng sợ nữa. Một cái lỗ chân lông của các bạn cũng vĩ đại lắm. Nó có lương thực để nuôi cái lông của các bạn. Các bạn bứng sợ tóc ra, cái cuối cùng cái trắng trắng đó là nuôi dưỡng cái lông. Nó có thực phẩm, có cách điều khiển, có cách vận hành. Vận hành cung cấp đầy đủ chứ không có bao giờ bê trễ. Bê trễ là hư. Làm việc luôn luôn điều hòa như vậy. Cho nên cái tiểu thiên địa này là một xứ mà các bạn đang quản lý. Mà các bạn tu hướng thượng rồi, nó biến thành một xa vệ quốc. Ôm cái đó, sau này về trên đó mới có chỗ ở. Như ý các bạn muốn gì được nay là thoát được cái cơ tạng này. Thân ngoại thân, các bạn mới thành đạt trở về nguồn cội rõ ràng. Chứ các bạn không phải vỏn vẹn có bao nhiêu đây đâu rồi bị người ta hù hiếp. Kỳ thật cái này bỏ đi, các bạn còn có cái khác. Cho nên không có tự đắc. Chúng ta hòa để tiến, giữ lấy cái thanh để mà sống, giữ lấy cái thanh để mà đóng góp, giữ lấy cái thanh mà để khai triển tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta không phải là một người chỉ đo được một hai thước ở thế gian đâu. Nó là vô cùng. Cho nên cái thức của các bạn vô cùng. Khi các bạn đau khổ, các bạn lâm nạn, bắt các bạn nghĩ sao? Thấy chết rồi, nhưng mà đâu có bao giờ chết. Nhiều khi các bạn muốn tự tử chết đi, rồi mà rốt cuộc các bạn cũng không. Giải gì mà tự tử? Mình có khả năng sống. Cho nên người tu vô vi không tự tử. Bị người ta giết thì được, chứ tự tử không chịu. Tự tử là hủy hoại cơ cấu của Thượng Đế là có tội. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta phải tận dụng khả năng trong cái tiểu thiên địa này để cung ứng cho các giới. Chúng ta mới thấy nhiệm vụ của chúng sanh tại thế để làm gì. Nếu không có chúng sanh thì trần gian này nó biến thành rừng núi u âm u rồi. Ngày nay nó khai quang đủ thứ hết, nhà cửa văn minh tiến triển, đem ra bằng chứng cho thấy rằng vật chất còn khai triển như vậy, tâm linh tại sao không về nguồn cội. Cho nên Thượng Đế cho chúng ta xuống đây để khai triển rồi trở về, chứ không phải ở đây vĩnh viễn. Khi mà các bạn hiểu được cảnh thiên đàng thì các bạn không bao giờ chịu lưu lại đây vĩnh cửu. Thấy rõ không được vĩnh cửu. Chúng ta chỉ học xong bài học rồi ra đi mà thôi. Mọi người đều tuần tự như vậy. Sanh có ngày, chết có giờ, chứ không có thể rằng nói tôi mong muốn sống đời đời gần bên con cháu tôi, không có điều đó. Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người. Các bạn phải trả cái nợ đó và cam nguyện trả cái nợ đó. Chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không, thân bên ngoài thể xác nhưng mà trong bên trong cũng nghịch. Cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau, nó đi mỗi người một nơi để tiến qua. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để tiến qua. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Nhiều khi người yêu của chúng ta là con chó cũng có nữa. chứ không phải là con người đâu. Mà vợ chồng lại nghịch nhau, lại thương con chó, lại thương con mèo, lại thương con chuột. Nó nhiều chuyện ly kỳ. Các bạn càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy rằng chỉ uống mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn Ngài được. Ngài là ông bầu gắn đúng đắm mọi trạng thái tại thế gian để độ chúng sanh. Cái ba cõi Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diều tiến tâm linh. Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vi thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến hóa rõ rệt và không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta nhìn lại cha mẹ ở thế gian đóng vai trò thế thiên hành đạo. Mẹ ta yêu ta vô cùng, thương ta vô cùng. Cha ta quý ta vô cùng, thương ta vô cùng. Nhưng phải có lời gay gắt. Ngày hôm nay Thượng Đế thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Bữa nay mùa hè, mai mùa thu, mốt mùa đông, rồi bão tuyết răng dạy chúng ta. Chúng ta mới biết dọn mình, mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài. Cha mẹ cũng vậy, khi nào cha mẹ rầy chúng ta đều là phải, không có phải, không nên không nên nói là không phải. Chính chúng ta không chịu chấp nhận chúng ta là người không phải. Nếu chúng ta chấp nhận lời răn của cha mẹ đều quý. Vì sao? Lời nặng là tiếng ngọc tiếng vàng của cha mẹ khi gọi chúng ta thức tâm, thương yêu chúng ta mới rầy chúng ta, để độ chúng ta, để chúng ta tiến về sự ngoan ngoãn hòa hợp với cha mẹ cũng như hòa hợp với xã hội hiện tại, và truy tầm chân lý trong nội tâm chúng ta. Nó quý vô cùng. Tại sao chúng ta nghịch với cha mẹ? Là vì chúng ta thiếu thanh tịnh. Phải nhìn nhận câu này. Thiếu sáng suốt, tâm tối mới nghịch với cha mẹ. Không có người mẹ hiền nào không biết thương con. Không có người cha nào không lưu ý con ngài. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta càng quý cha mẹ bằng xương bằng thịt, càng quý trời Phật nhiều hơn. Càng dồn càng xa, càng thấy rõ đường đi hơn. Bất trung bất hiếu là bất tín. Con người phải ở trong trung hiếu, con người mới có tin cậy được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu trở về với chân giác, khai thác sự sẵn có của chính mình, trung thành với ta và thật thà với ta, mới khai triển tâm thức của chúng ta được. Nếu phản nghịch lấy ta thì không có bao giờ phát triển được. Cứ nói dốc nói bừa thấy xác này ăn chung gì, nhưng mà không có nó không được. Chúng ta quý yêu nó, xây dựng cho nó, khai mở cho nó, mới tìm tàng khả năng của nó, mới thấy rõ tiền kiếp và hậu lai của chúng ta. Chứ không phải đơn giản như các bạn nói là ôi đời là không ăn chung gì. Nhưng mà cái xác nó cũng quan trọng lắm. Mà chúng ta cảm thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên, mà có hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, quý vô cùng. Thế gian chưa phát minh nổi. Khoa học có đó mà chưa làm được, không bao giờ làm được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta quý là nắm được cái pháp để khai thác lấy mình, khai triển lấy mình, và dẹp bỏ sự tâm tối, tiến về sự sáng suốt, để trở về với căn bản đời đời. Cho nên lúc chúng ta sơ sanh, mặt mày chúng ta tươi tắn, thơm đẹp, ai thấy cũng muốn ẵm, muốn thương. Mà ngày nay kế ghét người thương, đó là chúng ta thấy ta đậm được. Tự trách mình, không nên trách người khác. Ráng tu hơn nữa. Càng tu càng tinh vi, càng tu càng cởi mở, càng tu càng quý thương trời Phật. Kể đi trước đầy hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, ngày nay chúng ta còn ôm tánh hư tật xấu, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Ta thức tâm, ta bỏ nó đi, từ chối nó đi, để đi tới với sự sáng suốt tràn đầy tình thương và đạo đức. Cho nên tuổi trẻ biết xây dựng tình thương và đạo đức thì thế gian sẽ cắt đứt tất cả những sự ô trược ám hại trong nội tâm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Tục căn là tận gốc, mà tận gốc nó do cái nguyên ý từ sự kích động mà đi tới sự hòa đồng, thì nó nằm trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật hết. Nhà các bạn đã học nhưng mà không hành, nói cái niệm thôi là nó dứt khoát, nó đi tới hòa đồng rồi nó mới kêu bằng dứt khoát lục căn lục trần, và nó hướng thượng, lúc đó chủ nhân ông mới có quyền làm việc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và không còn sự bê trễ nữa. Không có lĩnh chủ nhân ông không làm gì được hết. Như ở đây các bạn đã lập hội thì có lập ủy ban thì có ông trưởng ban, ông trưởng ban không có gục đầu thì cái chuyện đó nó phải bê trễ. Cho nên mọi việc đều có trật tự, mà chúng ta muốn có trật tự hướng về siêu nhiên thì chúng ta phải dụng nguyên ý chánh động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì lục căn lục trần nó mới thức, có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm thì ông chủ nhân ông nói là nó phải nghe. Còn chúng ta làm việc thì ít, ăn thì nhiều, nói dốc cũng nhiều, thì lục căn lục trần nó càng ngày nó học cái tánh của ông chủ, nó bê bối và nó công cao ngạo mạn, nó chống lại ông chủ nhân ông. Chủ nhân ông hạ lệnh nó không nghe. Chỉ tình dục một thứ thôi, các bạn không niệm Phật không cách nào điều khiển nó hết. Điểm thông được tam giới trong cơ thể rồi thì tự nhiên nó phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Các bạn đã có chìa khóa rồi để đi tới sự dứt khoát thất tình lục dục. Muốn dứt khoát thất tình lục dục có phải từ bỏ nó không? Không, nó dính liền với mình, mà làm sao từ bỏ được. Khai thông nó, mở nó ra, để cho nó mở cái thức hòa đồng như mình, nó cũng là đơn vị như chúng ta và nó đồng hành như chúng ta, thì là gì? Là một. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta khai mở cái tâm đời, chúng ta tiến về chư Phật, hỏi cho chúng ta là một hay là không? Là một. Cho nên chư Phật gặp nhau đâu có lý luận gì nữa. Có nói đạo anh cao, đạo tôi thấp không? Không có đạo nào hết, chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi. Gặp nhau không có bàn luận gì nữa hết, vì mọi người đã cố gắng đi tới đó.